Vậy thì đến phần tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cái dạng content phổ biến. Đó, từ nay chúng ta sẽ đi một cái cách tổng quan, chúng ta hiểu content marketing là gì đúng không? Thị trường nó đang như thế nào? Và chúng ta sẽ một số cái định dạng content dưới đây. Anh có đưa cho các bạn là ba cái tạm gọi là ba cái loại content mà phân nhóm như này chúng ta sẽ hiểu. Thực ra trong cái ngành này anh rất thích sự logic, mặc dù đây là một ngành mà logic các bạn nó là sáng tạo, nhưng anh thích sự sáng tạo trong logic. Tại sao lại như vậy? Các bạn có thể là lên mạng xã hội các bạn sáng tạo bất cứ cái gì, nhưng mà để lên mục đích cho các bạn để vui thôi. Còn nếu chúng ta khi mà làm marketing ấy, thì chúng ta sáng tạo cho người tiêu dùng, cho doanh nghiệp, thì chúng ta cần phải có mục đích, phải có sự logic rõ ràng. Thì chúng ta phải hiểu chúng ta đang làm cái đấy là cho ai, vì cái gì, truyền tải cái gì, đúng không ạ? Cho nên là mọi thứ nó phải có mô hình, phải logic rõ ràng. Chứ đây không phải là cái sáng tạo, không phải là câu chuyện là tôi thích là giống như là mấy cái ông họa sĩ vẽ một cái tác phẩm xanh xanh đỏ đỏ, đấy là tôi lên nghệ thuật. Nó khác, nghệ thuật nó khác với câu chuyện là làm sáng tạo trong marketing, đúng không? Nếu mà sáng tạo trong nghệ thuật thì các bạn không có giới hạn, các bạn nghĩ cái gì, các bạn vẽ cái gì, các bạn biết cái gì cũng được, đấy là quyền của các bạn. Còn ai cảm nhận được hay không, không quan trọng, đúng không? Anh thích thì thích, không thích thì thôi. Nhưng với người làm marketing thì chúng ta có đối tượng rõ ràng, chúng ta làm cho ai thì chúng ta phải hiểu được là họ muốn cái gì, và chúng ta mang đến cho họ những cái giá trị nó phù hợp. Cho nên là sáng tạo trong marketing nó khác với sáng tạo nghệ thuật. Cho nên các bạn đừng có ảo tưởng là chỉ đơn giản là tôi thích làm sáng tạo và tôi làm marketing, phải nhé. Nếu mà các bạn giữ một cái tư duy là làm em thích sự sáng tạo nên em làm marketing trong cái lúc đi làm ấy, các bạn đề xuất cái gì khách hàng người ta gạch bỏ đi là các bạn sẽ bị tụt mốc, các bạn không làm nữa. Có rất nhiều bạn bị ảo tưởng như vậy, là nghĩ là ôi ý tưởng cái tuyệt vời, ý tưởng cái hay nhất thế giới, tại sao anh chị không được, anh chị chẳng hiểu gì về sáng tạo. Có rất nhiều bạn khi mới sẽ bị cái cảm giác là tôi nghĩ ra cái rất là tuyệt vời như vậy, tại sao không ai nghe tôi, đúng không? Đó, cái câu chuyện đó là chúng ta phải hiểu là chúng ta đang ở trong một cái công việc, chúng ta phải có một cái rõ ràng, cái đối tượng rõ ràng, nó sáng tạo thì có sự logic ở đấy, đúng không? Mọi thứ ở đây là quay lại là các cái loại content chúng ta làm, chúng ta phải biết là nó đang mang đến một cái mục đích gì. Thì đây có ba loại content, là content giải trí, content thông tin và content tiện ích. Thì các bạn đọc thì các bạn cũng sẽ hiểu mà, cũng khá là dễ, anh nghĩ là khá là dễ hiểu không? Giải trí là mang lại cảm xúc vui, buồn, tò mò, giận dữ, nói chung là thỏa mãn một cái nhu cầu về là chúng ta là cảm xúc của chúng ta. Và đây là những cái nội dung mà cực kỳ nhiều trên mạng xã hội, mang tính viral rất là cao, và trong ngắn hạn thì có sự thu hút tương tác rất là lớn. Và trong marketing nó giải quyết được một cái nhu cầu và một cái mục đích, đó là gây sự chú ý và giúp cho công chúng biết đến cái thương hiệu sản phẩm dịch vụ của chúng ta, càng nhiều người biết càng tốt. Một cái clip viral nó hàng triệu người biết đến, nếu mà chúng ta có gắn cái thương hiệu của chúng ta vào đấy, hàng triệu người biết đến, chúng ta nhìn thấy, thì đấy là cái câu chuyện là những cái content giải trí là nó mang cái mục đích là gây chú ý và khiến cho càng nhiều công chúng biết đến chúng ta càng nhiều càng tốt. Đó, cái loại content thứ hai đó là content thông tin, là tập trung thông tin hữu ích cho khách hàng và giải đáp các thắc mắc. Thì đây là những cái content mà giống như trên các nội dung của trên website ấy, hoặc là những một số cái bài mà hướng dẫn ấy, những cái bài mà đưa thông tin về sản phẩm, mô tả chi tiết sản phẩm như thế nào, có tính năng gì, hay là các cái khóa học này có cái gì, tức là mang tính thông tin. Thì cái này nó sẽ đến sau, tức là khi mà người ta đã biết đến cái sản phẩm dịch vụ của mình và người ta có nhu cầu tìm hiểu chi tiết thì người ta sẽ đọc cái content này, đúng không? Người ta sẽ tìm hiểu thông tin à, vậy thì cụ thể nó là cái gì, cái khóa học này là cái gì, đúng không? Chương trình đào tạo này là cái gì? Có các cái bằng cấp môn ra làm sao? Rồi cái thứ ba đấy là content tiện ích, là câu chuyện là giải quyết vấn đề hướng dẫn, thì nó là câu chuyện đúng không ạ? Giúp người ta có thể là tin và mua sản phẩm, giống như câu chuyện là giống như ta nói là các cái hướng dẫn làm thế nào để đăng ký học ở trường này, đúng không? Đấy, các cái việc là những cái yếu tố cần chuẩn bị là gì? Tức là những cái hướng dẫn. Thì đấy là ba cái nhóm gọi là loại content, và nó sẽ phải phối hợp với nhau rất là nhiều trong cái quá trình mà chúng ta làm về marketing. Chúng ta không, ở đây không có loại nào hơn loại nào cả nhé, mỗi loại nó sẽ có những mục đích giá trị khác nhau. Chứ không phải là bây giờ bạn nào nghĩ là em làm marketing ấy, em chỉ làm những cái nội dung mà hàng triệu là viral, không phải ấy. Đấy là một phần thôi, nó sẽ giúp mục đích duy nhất đấy là nhiều người biết đến chúng ta. Nhưng câu chuyện nếu mà không có những cái content về thông tin và tiện ích từ sau ấy, nghe nó rất là nhàm chán. Nhưng cái khi mà chúng ta người tiêu dùng chúng ta đọc xong chúng ta xem một trong một cái clip vui vui ấy, mà nếu mà chỉ lướt qua thôi thì chúng ta sẽ quên ngay lập tức, đúng không ạ? Mà tiếp theo đó là những cái content phía sau về thông tin về tiện ích nhóm mình có cái tác dụng là giúp cho người dùng chúng ta hiểu sâu hơn về sản phẩm và dịch vụ của chúng ta, và từ đó mới có cái kích thích hành động mua hàng. Cho nên nếu mà làm marketing mà chỉ bảo là em chỉ muốn tạo ra các cái nội dung hàng triệu để xem thì nó không đủ, nó là một phần thôi. Cho nên là đừng có ở đây chúng ta câu chuyện là chúng ta không có đặt nặng cái nội dung nào hơn cái nào cả, mà mỗi cái nó sẽ có một ứng dụng khác nhau. Đấy là cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Rồi, có một câu hỏi đây. Các bạn có nghĩ content là văn bản hay là gì? Lắc đầu rồi, có ai? Nếu mà ai đồng ý thì chỉ giơ tay. Ai đồng ý content là văn bản, chỉ là văn bản giơ tay. Hay là hơn thể? Hơn thể đúng không? Ok. Thì giống như câu chuyện là ở đây anh có một cái hình ảnh cho các bạn. Điểm chung là gì các bạn thấy không? Nước đúng không? Thế tại sao các bạn biết là sai đưa hình ảnh rồi? Suy luận một chút rồi. Tại sao lấy hình ảnh này các bạn? Khi chúng ta đang nói về content lại đưa hình ảnh nước. Các bạn đang có sự liên tưởng không? Rồi, ok, nhiều dạng khác nhau. Chính xác là hai cái trạng thái nó biến đổi không ngừng và không có giới hạn. Nó sẽ phụ thuộc vào, nó sẽ hình dạng của nó ấy, nó sẽ phụ thuộc vào cái mà vật thừa nó giống như content vậy. Nước vậy, nước ở trong cái chai mà trong cốc thì content khi đặt lên các nền tảng khác nhau, các kênh khác nhau thì nó sẽ có hình dạng khác nhau, đúng không? Thì đó là cái câu chuyện mà tại sao bây giờ có rất là nhiều các cái câu chuyện về định dạng content nhiều vô cùng luôn. Đến bản thân anh làm cái này gần chục năm, anh đọc những cái này cũng rồi. Định dạng nhiều vô kể và các định dạng mới nó xuất hiện hàng ngày cực kỳ nhiều luôn. Đó, đấy là lý do vì sao trong cái ngành này luôn luôn là chúng ta những thử thách của chúng ta phải tìm hiểu những cái mới. Đó, thì những cái này các bạn thấy đọc ở trên mạng rất là nhiều, nhưng về cơ bản các định dạng còn đang dần cũng nhiều vô cùng. Câu chữ, hình ảnh, âm thanh, video, đó, mọi thứ đều có thể là còn đang, đúng không? Và đây một cái list khoảng tầm mấy chục cái. Đây là anh sẽ chia một cái cơ bản nhất để các bạn hiểu là văn bản chúng ta có những dạng cơ bản là gì, đó là blog này, là các post trên mạng xã hội này, các bài viết này, ebook này, các cái review và email là dạng text văn bản. Tuy nhiên tất nhiên trong cái chúng ta sẽ luôn có sự phối hợp trong các loại content, là nó không phải là chỉ text là text mà chúng ta sẽ có sự kết hợp giữa hình ảnh, câu chữ, video, đúng không? Thì chúng ta phải luôn có sự kết hợp với nhau giữa tất cả các định dạng này. Cho nên là về các bạn với một cái người làm về marketing của content ấy, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải tìm hiểu các định dạng mới nhé. Cái này là điều quan trọng nhé. Khi mà chúng ta tìm hiểu và biết được các cái định dạng mới này thì chúng ta sẽ ứng dụng được nó vào công việc của chúng ta. Đó là cái điều cực kỳ quan trọng. Và tại sao bây giờ như bọn anh bây giờ nhé, anh phải tìm hiểu TikTok. Đấy là một cái kênh mới và có những cái định dạng mới, phải tìm hiểu về nó. Mặc dù TikTok thì thời gian đầu ấy, trước dịch đúng không, nó được coi là một cái kênh mà kiểu rất là trẻ trâu, các bạn chỉ lên đấy kiểu nhảy nhót khoe thân như vậy đó. Nhưng đến khi mà 2 năm dịch vừa qua, có rất nhiều người dùng của TikTok, các bạn phát triển và những người làm marketing cũng phải tìm hiểu về nó để thực sự tìm hiểu xem nó là gì. Ở phần cuối anh sẽ có chia sẻ một chút sâu về cái TikTok này. Tuy nhiên là ở cái câu chuyện đấy anh nói là luôn là trong cái tâm thế là chúng ta phải update cái mới. Ngay cả những định dạng này, nó không chỉ đơn giản là văn bản là hình ảnh đâu, mà nó có rất nhiều các định dạng đó, nhiều vô cùng luôn. Và chúng ta phải hiểu những định dạng đấy, và đôi khi chúng ta là những người tạo ra cái định dạng đấy nhé. Các bạn hoàn toàn có thể tạo ra định dạng riêng cho các bạn, đúng không? Cùng là một cái video nhưng các bạn có thể gọi nó là một cái loại video gì là của các bạn. Các bạn có thể tạo riêng vlog đúng không? Hay là cái gì đó trước đấy nó thì có đâu, đúng không? Thì giờ người ta cũng là một cái clip trên YouTube thì gọi là vlog, thì nó là vlog, đúng không? Tức là cái một cái định dạng đấy hoàn toàn là nội dung nó đặt ở trong một cái bối cảnh đấy thì nó gọi là như thế, đó. Với rất nhiều cái định dạng khác nhau mà chúng ta có thể tìm hiểu. Rồi, và đây là một qua một chút là cái dạng là những cái định dạng bây giờ nhiều người dùng về content marketing thì chúng ta có thể thấy hình chắc hơi bé. Nhiều nhất đó là blog. Đây là nói về content marketing nhé. Về blog là 86%, email 67%. Email nhiều như cùng, không biết các bạn nào nhanh nhận được email marketing nhiều như cùng. Scam, không hiểu mọi người lấy cái data ở đâu luôn. Các cái case study thì mọi người hiểu không? Là cái câu chuyện thành công, những cái thực tế chúng ta đã làm được cái gì rồi nhận câu chuyện thành công. Tức là còn chúng ta khi mà nói về content marketing, chúng ta sẽ có xu hướng ấy là tin vào những cái thứ mà người thật thực thật, đúng không? Nếu câu chuyện của một ai đó có thật, đôi khi cái câu chuyện đấy nó không có thật nhưng nó gắn với một cái sự kiện có vẻ có thật, một nhân vật có tên có tuổi, nó sẽ hấp dẫn hơn, đúng không? Hôm nay tôi gặp anh A anh B, nó sẽ khác với câu chuyện là hôm nay tôi nó chung chung, nó rất là cụ thể, một nhân vật cụ thể kể một câu chuyện cụ thể. thì cái người nghe người ta sẽ có cái cảm giác là tăng cái độ tin tưởng đó. Cho nên câu chuyện của tập đám nguyên nhân sẽ luôn có rất là nhiều cái cách kể chuyện khác nhau. Còn cái marketing nó là một cái cách kể chuyện, rất nhiều cách khác nhau để làm thế nào để hấp dẫn. Thì đây về định dạng nó rất là nhiều, các bạn là định dạng thì nó mới liên tục, các bạn có thể là luôn update những cái mới đó, nên nó không có giới hạn. Và social media và email là cái kênh phân phối quan trọng nhất trong giai đoạn hiện tại, là social media và email là hai kênh cực kỳ quan trọng mà bất cứ ai làm marketing, bất cứ một cái chiến dịch nào đều chọn một trong hai này hoặc cả hai, bên cạnh các cái kênh báo chí đúng không, các kênh truyền hình, thì social media là 94% là sử dụng, cực kỳ quan trọng trong bất cứ chiến dịch nào. Cho nên bây giờ tìm hiểu các kênh social media là một cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đối với làm marketing. Và social media thì nó update hàng ngày hàng giờ từ chính sách của các nhà mạng đúng không, hôm nay được up cái này, ngày mai không được up cái kia. Chúng ta đang ở trên sân chơi của các mạng xã hội thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái chính sách của họ, nên chúng ta phải luôn cập nhật các cái mới để chúng ta đưa nó lên hiệu quả.
Vâng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các số podcast lần sau. Và hãy nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ Fertility Talk nhé. Chào các bạn.